Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh cùng với Hội chữ thập đỏ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thăm tặng quà gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Các khu công nghiệp Bắc Ninh giải quyết việc làm mới cho 25.000 lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định mô hình và nội dung quản lý khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch. Tăng cường thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trong đợt cao điểm. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 28 tháng 12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khóa 13 tổ chức gặp mặt các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2026. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khóa 12, 13, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh bày tỏ niềm vui được đón tiếp, gặp gỡ các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khóa 12, 13 vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên, mốc son khai sinh Quốc hội Việt Nam, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh, qua các nhiệm kỳ, Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Hoạt động của đại biểu Quốc hội ngày càng thực chất, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò đại diện tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Đồng chí khẳng định, các thế hệ đại biểu Quốc hội luôn đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, đồng thời giữ vững mối liên hệ mật thiết với cử tri, kịp thời phản ánh kiến nghị và góp phần giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp là dịp để tri ân các thế hệ đại biểu Quốc hội, góp phần bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi đại biểu dân cử trong giai đoạn phát triển mới.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân vụ lật xe tại Lào Cai trên địa bàn phường Bắc Giang. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 27 tháng 12 thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, có hai công dân của phường Bắc Giang là chị em ruột trong cùng một gia đình. Một người tử vong, người còn lại bị thương nặng. Nạn nhân tử vong là một nữ giáo viên đang công tác tại một cơ sở giáo dục mầm non dân lập trên địa bàn phường. Tại buổi thăm hỏi, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua khó khăn, ổn định tinh thần, đồng thời trao hỗ trợ 10 triệu đồng trích từ Quỹ An sinh xã hội tỉnh Bắc Ninh nhằm góp phần giúp gia đình khắc phục hậu quả, giảm bớt gánh nặng trước mắt. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, phối hợp kịp thời hỗ trợ gia đình nạn nhân sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.
Cũng trong chiều 28 tháng 12, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe xảy ra tại Lào Cai. Tại buổi thăm, đại diện hội đã ân cần chia sẻ, gửi lời chia buồn sâu sắc trước những mất mát của gia đình, đồng thời động viên các thành viên sớm ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn. Đối với nạn nhân bị thương, đại diện hội mong gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc, theo dõi sức khỏe và phối hợp với cơ sở y tế trong quá trình điều trị phục hồi. Hội chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ 10 triệu đồng trích quỹ nhân đạo tỉnh. Tỉnh đoàn thanh niên trao hỗ trợ 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình, giảm bớt gánh nặng chi phí, giúp ổn định cuộc sống trước mắt. Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh có 52 khu công nghiệp tập trung được quy hoạch với tổng diện tích gần 16.000 ha, trong đó 43 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, 36 khu công nghiệp có quyết định thành lập, 23 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, sử dụng hơn 568.000 lao động. Trong năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục việc thiếu nguồn cung lao động phổ thông và lao động chất lượng phục vụ định hướng thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, sản xuất linh kiện bán dẫn của tỉnh Bắc Ninh. Riêng năm 2025, đã hỗ trợ doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tuyển dụng lao động mới khoảng 25.000 lao động. Đến nay, tổng số lao động làm việc tại các khu công nghiệp khoảng 568.000 người, lao động trong nước khoảng 568.000 người, lao động người nước ngoài khoảng 24.400 người. Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 8,8 triệu đồng một người một tháng.
Thưa quý vị, phát huy lợi thế nằm giáp quốc lộ 37, trục giao thông huyết mạch kết nối Bắc Ninh với Thái Nguyên cùng các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, xã Hoàng Vân đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, tạo nhiều khởi sắc trong phát triển công nghiệp, thu hút cả doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Sinfu có vốn đầu tư từ Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí và xử lý tráng phủ kim loại. năm 2024 sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp phép đầu tư tại cụm công nghiệp Thanh Vân, xã Hoàng Vân. Doanh nghiệp đã triển khai dự án với diện tích xây dựng gần 2 hectare, tổng mức đầu tư khoảng 7 triệu đô la Mỹ. Đến nay, dự án đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc và đang bước vào giai đoạn lắp đặt dây chuyền sản xuất. Dự kiến đầu tháng 2 năm 2026, nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 260 đến 300 lao động địa phương. Ông Jang Gujun, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm khoa học kỹ thuật Sinfu.
Doanh nghiệp chúng tôi cảm thấy là cụm công nghiệp Thanh Vân lợi thế lớn nhất là vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp rất chuyên nghiệp. Và chính quyền địa phương cũng rất là hỗ trợ trong cái quá trình chúng tôi làm thủ tục giấy tờ để dự án triển khai đúng tiến độ. Và cái hệ thống điện nước đầu tư cũng rất là bài bản để chúng tôi yên tâm để đầu tư lâu dài ở đây.
Chính thức triển khai xây dựng hạ tầng từ năm 2018, cụm công nghiệp Thanh Vân, xã Hoàng Vân có diện tích quy hoạch giai đoạn 1 là 50 hectare. Chủ dự án đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Long Dũng. Đến nay, phần lớn diện tích đã cơ bản được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Khu công nghiệp đã thu hút 27 doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký trên 2.300 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực điện tử, may mặc và cơ khí chế tạo. Trong đó, 6 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm cho trên 2.000 lao động, mang lại giá trị doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tháng 8 năm 2025, cụm công nghiệp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chấp thuận chủ trương mở rộng quy mô từ 50 hectare lên 75 hectare. Ông Nguyễn Như Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Dũng thông tin.
Về phía doanh nghiệp, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực vật lực để đầu tư cho cụm công nghiệp Thanh Vân mở rộng một cách trọn vẹn và nhanh chóng. Đầu năm 2026 thì doanh nghiệp chúng tôi đang dự kiến là bắt tay vào đền bù, giải phóng mặt bằng và được giao đất đến đâu thì đầu tư xây dựng hạ tầng tới đó. Với kế hoạch của chúng tôi đề ra từ 2026 đến 2028 là sẽ hoàn thành.
Ông Phạm Văn Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Khi các doanh nghiệp vào làm việc trên địa bàn xã Hoàng Vân thì quan điểm của Ủy ban xã là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và hoạt động từ cơ hội tìm hiểu đầu tư tới cái quy hoạch sử dụng đất và các cái thủ tục hành chính.
Với tiềm năng sẵn có cùng định hướng phát triển rõ ràng, đặc biệt là chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, linh hoạt, xã Hoàng Vân đang tạo dựng những bước đi vững chắc trong phát triển công nghiệp. Đây chính là đòn bẩy quan trọng để địa phương tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, thu hút nguồn lực, góp phần kiến tạo quê hương ngày càng giàu đẹp.
Năm 2025, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Quy mô giá trị sản xuất toàn ngành theo giá hiện hành ước đạt trên 60.000 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh đạt trên 220.000 ha, trong đó diện tích gieo cây lúa đạt trên 151.000 ha, diện tích trồng rau các loại đạt 30.000 ha. Các vùng sản xuất tập trung tiếp tục được duy trì và mở rộng gắn với áp dụng quy trình sản xuất an toàn, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Đối với cây ăn quả, toàn tỉnh hiện có trên 54.000 ha. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản lượng vải năm nay ước đạt trên 206.000 tấn, gấp đôi cùng kỳ. Nhiều địa phương đã chú trọng phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa, liên kết sản xuất, tiêu thụ, góp phần ổn định đầu ra cho nông sản. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước chuyển diện tích đất sản xuất hiệu quả thấp sang trồng cây lâu năm, cây có giá trị kinh tế cao. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào lĩnh vực trồng trọt hiện là xu hướng phát triển sản xuất của nhiều địa phương, nhằm tạo ra giống cây trồng mới thích ứng với thời tiết, cho năng suất và chất lượng cao, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Đây là minh chứng cho những chuyển biến tích cực mà khoa học công nghệ mang lại, là tiền đề để người dân mở rộng sản xuất theo xu hướng sản xuất nông nghiệp an toàn, hiện đại. Trong bối cảnh nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, sâu bệnh và chi phí sản xuất tăng cao, việc ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt đang trở thành hướng đi tất yếu. Thực tế cho thấy, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người nông dân. Như mô hình trồng rau công nghệ cao của Hợp tác xã Rau Sạch Yên Dũng, phường Cảnh Thụy đang được triển khai trên diện tích hơn 15 hectare. Thay vì canh tác theo phương pháp truyền thống, toàn bộ quy trình từ gieo trồng, tưới tiêu đến bón phân đều được kiểm soát bằng hệ thống tưới tự động, giúp giảm 50% chi phí nhân công, tiết kiệm 30% phân bón, 60% nước tưới. Chị Đỗ Thị Thúy, Hợp tác xã Rau Sạch Yên Dũng, phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Hợp tác xã Rau Sạch Yên Dũng thì ngay từ khi thành lập hợp tác xã thì đã định hướng và phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Và thực sự là cũng chỉ có phải phát triển nông nghiệp công nghệ cao thì nó mới có thể phát triển được nông nghiệp bền vững. Và nó mới có cái sản lượng ổn định, cũng như là khi mà có sản lượng ổn định thì nó mới có đầu ra được ổn định được.
Hay như 13 hectare trồng khoai tây công nghệ cao của hợp tác xã Trường An, phường Nhân Hòa. Khác với phương pháp canh tác truyền thống, hợp tác xã đã mạnh dạn áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt hiện đại, đưa nước và phân bón trực tiếp đến rễ cây. Hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm 30-40% lượng nước so với tưới tràn, đồng thời hạn chế rửa trôi phân bón. Nhờ đó, cây khoai tây phát triển ổn định, giảm sâu bệnh và thích ứng tốt hơn với điều kiện thời tiết. Anh Doãn Thế Anh, giám đốc hợp tác xã Trường An, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh nói về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất.
Khi áp dụng cái công nghệ cao này thì thực ra là chúng tôi thấy một là cái ưu điểm của nó là nó mang lại cái năng suất rất là tốt, hai là cái sâu bệnh nó sẽ ít hơn mình sản xuất thông thường. Cái thứ ba là mình tận dụng được cái công lao động. Như năm ngoái những cái vùng mà chúng tôi áp dụng cái công nghệ cao này thì năng suất nó sẽ vượt trội hơn hẳn, như gần như là khoảng độ khoảng 30%. Đến 4% ấy so với sản xuất bên ngoài.
Để nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại và bền vững, sự đồng hành của chính quyền địa phương đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương, nhiều hộ nông dân đã thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Ông Vũ Chí Đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bắc Ninh cho biết.
Trong những năm qua, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban tỉnh rất quan tâm, có rất nhiều các cơ chế chính sách để hỗ trợ để thúc đẩy phát triển nông nghiệp nói chung và phát triển nông nghiệp công nghệ cao nói riêng trên địa bàn của tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt.
Có thể thấy việc ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Đây chính là tiền đề quan trọng để nông nghiệp Việt Nam hội nhập và vươn xa trong tương lai.
Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những ngày này, người trồng đào tại nhiều vùng quê Bắc Ninh cũng đang tất bật chăm sóc cây, sử dụng các biện pháp kỹ thuật phức tạp để đào giao hoa đúng dịp Tết. Vì đặc thù năm 2025 là năm nhuận có 2 tháng 6 âm lịch, nên kỹ thuật chăm sóc, hãm hoặc thúc cây cũng phức tạp hơn. Ghi nhận của phóng viên Hoa Tâm tại vùng trồng đào truyền thống Võ Cường. Gia đình ông Nguyễn Xuân Vui, khu Xuân Ổ B, đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng đào Tết, với khoảng 100 gốc đào cổ và hơn 600 cây đào cảnh để đào giao hoa đúng dịp Tết. Những ngày này, ông Vui huy động toàn bộ nhân lực gia đình ra đồng tuốt lá. Trao đổi với phóng viên chúng tôi, ông Vui chia sẻ.
Vài hôm nữa là chúng tôi tuốt xong, là chúng tôi tưới. Chúng tôi tưới sang đầu tháng 12, ta là chúng tôi tưới, tưới thuốc cho rễ nó kích thích để cho nó phát triển hoa đỏ rực và đẹp đấy, đúng dịp Tết.
Với ông Nguyễn Thanh Mộc cũng ở khu Xuân Ổ B, người đã có tới 20 năm kinh nghiệm trồng đào, thì nghề trồng đào phụ thuộc nhiều vào thời tiết, các điều kiện nhiệt độ, ánh sáng và nước tưới. Tuy nhiên, kỹ thuật tuốt lá, hãm thúc đào để giao hoa đúng dịp Tết lại đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt năm nay có tới 2 tháng nhuận, Tết đến muộn nên việc áp dụng kỹ thuật chăm sóc đào cũng phức tạp hơn. Ông Nguyễn Thanh Mộc, khu Xuân Ổ B, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh nói.
Năm ngoái cái tầm này là chúng tôi tuốt đâu là hết đấy. Nhưng năm nay thì mới gọi là tuốt điểm, tuốt chợ, ví dụ chỉ tuốt độ khoảng 1/3 cây hay 1/4 cây đấy. Không biết cái thời tiết của ông trời như thế nào thì nghe ngóng cái thời tiết chung của miền Bắc mình như thế nào đó. Thì sau là rồi dần dần sẽ từ mùng 10 ra có khả năng là cũng sẽ tuốt đâu hết đấy.
Nếu người trồng đào Xuân Ổ không chế thời gian giao hoa bằng cách điều chỉnh thời điểm tuốt lá, phun thuốc hãm hoặc thúc nở, thì ở Đại Phúc, người nông dân nơi đây lại sử dụng cách truyền thống là thiến đào. Các gốc đào thế được khoanh một hay nhiều vòng, hạn chế cung cấp dinh dưỡng nuôi cây, ức chế quá trình sinh trưởng để đào giao hoa đúng thời điểm. Ông Nguyễn Văn Hạnh, khu 9 Đại Phúc, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Cứ lấy thời tiết theo các cụ. Chẳng hạn như là hỏi các cụ năm nay là rét nhiều rét ít, nếu mà rét nhiều thì mình sẽ tuốt lá sớm, lại tùy theo cái nước dăm của mình. Chẳng hạn như là nước dăm của mình đủ rồi thì mình thiến sớm, nước dăm chưa đủ thì mình chẳng hạn như thiến trước 5 ngày hay 10 ngày, cái lửa tháng vẫn được. Cuối tháng 9, tầm 20 tháng 9 là chúng tôi sẽ tập trung là bới bầu, đánh bầu, bó bầu. Và kể cả đến đầu tháng 10 vẫn đánh đầu bầu được, bó bầu được. Đấy là về kỹ thuật lên bầu, lên đôn cho cây đào.
Là một trong những phường trung tâm đô thị của tỉnh, nhưng những năm qua, Võ Cường vẫn luôn quan tâm khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp hàng hóa. Cùng với diện tích lúa, rau màu, toàn phường hiện có hơn 33 hectare diện tích trồng đào, tập trung chủ yếu ở khu Xuân Ổ B và khu Đại Phúc, là nguồn thu nhập chính đem lại hiệu quả kinh tế và cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nông dân. Ông Nguyễn Trọng Duy, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Trong khi chờ cái chính sách hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng như là nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường trong cái việc sản xuất nông nghiệp, chúng tôi sẽ tập trung trong cái công tác tuyên truyền, chỉ đạo việc sản xuất nông nghiệp của địa bàn, góp phần thực hiện tốt cái nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Chúng tôi sẽ thực hiện việc đầu tư các cái khu vực phát triển nông nghiệp, đặc biệt là khu vực phát triển nông nghiệp về mặt hàng hóa, trong đó những cái khu vực đất còn lại để thực hiện việc sản xuất rau màu.
Đào được coi là biểu tượng của mùa xuân mỗi độ tất đến xuân về. Tuy nhiên, để loài hoa báo xuân này nở đúng dịp Tết là cả sự công phu khó nhọc của người trồng đào. Kinh nghiệm cùng với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật của bà con nông dân sẽ hứa hẹn có những vườn đào đẹp phục vụ người dân chơi Tết.
Sáng 28 tháng 12, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Quân Giải phóng miền Đông Nam Bộ tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng ngôi nhà đồng đội thứ 16 cho hội viên tại tổ dân phố Kẹm, phường Việt Yên. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Mẫn sinh năm 1956 là thương binh hạng 3/4 với thương tật 29%. Trước khi xây dựng ngôi nhà mới, gia đình ông cùng con cháu sống tạm trong gian nhà ngang bởi ngôi nhà từng sinh sống đã xây dựng nhiều năm xuống cấp trầm trọng và bị đổ sập vào đầu năm nay. Ngôi nhà mới được xây dựng với sự nỗ lực của gia đình, hỗ trợ của doanh nghiệp, sự giúp sức, hỗ trợ ngày công của hàng xóm, cựu chiến binh Quân Giải phóng miền Đông Nam Bộ. Trong đó, Ban Liên lạc vận động công ty thuốc lá Sài Gòn hỗ trợ 70 triệu đồng. Đây là ngôi nhà đồng đội thứ 5 do Ban Liên lạc cựu chiến binh miền Đông Nam Bộ khu vực Việt Yên vận động hỗ trợ và ngôi nhà thứ 16 do Ban Liên lạc cựu chiến binh miền Đông Nam Bộ tỉnh hỗ trợ.
Ủy ban Nhân dân phường Từ Sơn vừa tổ chức khai mạc ngày hội STEM và cuộc thi Robocon lần thứ nhất năm 2025. Tham dự có đại diện Trung ương đoàn, tỉnh đoàn, giáo viên và hơn 1.300 học sinh của 8 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Tại đây, các em học sinh được trực tiếp trải nghiệm 12 trạm STEM gồm công nghệ số, robot, thực tế ảo, trò chơi khoa học, thí nghiệm vui, đến các mô hình sáng tạo ứng dụng trong thực tiễn, tham gia các cuộc thi Robocon với chủ đề khám phá du lịch Từ Sơn, nhà sáng tạo trẻ, kỹ sư cầu đường tài ba, siêu xe thế năng tốc độ. Thông qua các phần thi, các đội đã thể hiện rõ tư duy khoa học, khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức liên môn, kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống cũng như tinh thần chủ động sáng tạo. Trong khuôn khổ ngày hội, lãnh đạo giáo viên các trường học trên địa bàn được tập huấn triển khai bài học STEM theo quy trình thiết kế kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm triển khai giáo dục STEM trong trường phổ thông. Việc tổ chức nhằm khơi dậy niềm đam mê khoa học trong mỗi học sinh, tạo điều kiện để các em mạnh dạn thử nghiệm ý tưởng mới, rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, phản biện và từng bước hình thành năng lực số, những năng lực cốt lõi của công dân trong kỷ nguyên số.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ký quyết định ban hành quy định mô hình và nội dung quản lý khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhằm thống nhất công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch. Về công tác quản lý khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch được thực hiện trên các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch và các nội dung quản lý khác theo quy định của pháp luật. Trong đó, việc quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tuân thủ quy định, bảo đảm cảnh quan, môi trường và điều kiện thực tế của từng khu du lịch, điểm du lịch. Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm bảo đảm chất lượng dịch vụ, niêm yết giá công khai, chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và các quy định có liên quan, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn cho khách du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của các khu du lịch, điểm du lịch, nâng cao nhận thức của cộng đồng, tổ chức cá nhân trong việc tham gia bảo vệ và phát triển du lịch bền vững.
nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa cũng như lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp đến người dân, tối 27 tháng 12 tại nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, khu Viêm Xá, phường Kinh Bắc, nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh đã tổ chức biểu diễn miễn phí vở ca kịch Cô gái làng quan họ. Đây là vở diễn đã giành được nhiều giải cao tại Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2025 được tổ chức tại Hà Nội. Vở ca kịch Cô gái làng quan họ được dàn dựng công phu dựa trên chất liệu âm nhạc chủ đạo là dân ca quan họ Bắc Ninh. Vở có nội dung hấp dẫn, giàu tính nghệ thuật, quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sĩ tài năng của nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Với bố cục gồm 5 phần kể câu chuyện cảm động về tình yêu, thân phận và khát vọng của người con gái làng quan họ trong bối cảnh xã hội đầy biến động đầu thế kỷ 20. Vở diễn đã phản ánh sâu sắc đời sống xã hội, ca ngợi lịch sử truyền thống, quê hương, đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh giá trị đạo đức, nhân văn và khát vọng hướng thiện. Trong không gian nghệ thuật của nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, các khán giả đã được thưởng thức những làn điệu quan họ cổ mượt mà, đằm thắm, xen kẽ với những tình tiết kịch được lồng ghép khéo léo, tạo cho vở diễn có nhiều cao trào hấp dẫn. Sự hòa quyện giữa dân ca, nghệ thuật diễn xuất và tư duy sân khấu hiện đại đã tạo nên một vở diễn tổng thể thấm đẫm chất quan họ, phù hợp với nhu cầu thưởng thức của công chúng. Đây được coi là một thể nghiệm mới mẻ của các diễn viên, nghệ sĩ, nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, không chỉ mang đến một cách làm mới cho quan họ mà còn giúp dân ca quan họ lan tỏa sâu rộng đến nhiều tầng lớp nhân dân, góp phần gìn giữ, bù đắp và phát triển di sản quan họ trong dòng chảy thời đại.
Trong năm 2025, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 142.000 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, xử phạt với tổng số tiền là trên 250 tỷ đồng. Những lỗi vi phạm chủ yếu gồm chạy quá tốc độ quy định trong khu vực đông dân cư, uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện, đi không đúng phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm, tránh vượt sai quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chở hàng quá khổ, quá tải. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với trên 11.000 trường hợp, trừ điểm trên 33.000 trường hợp, đồng thời tạm giữ trên 32.000 phương tiện. Dịp cuối năm cũng như trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng chức năng công an các phường, xã sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra.
Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung vào việc thực hiện các chuyên đề như kiểm tra, xử lý xe kinh doanh vận tải hàng hóa, kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm giao thông, chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, trong đó chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn được tăng cường thực hiện, bởi đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và các lỗi vi phạm giao thông khác. Buổi kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn vào buổi trưa của tổ công tác đội tuần tra kiểm soát đường bộ số 3 tập trung vào kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe mô tô, xe ô tô cá nhân. Việc kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch. Qua kiểm tra, đa số người tham gia giao thông đã nâng cao ý thức chấp hành quy định, đã uống rượu bia, không lái xe. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Lái xe vi phạm nồng độ cồn nói:
"Tôi uống ít, thế thì đại khái là tôi ngủ giờ tôi mới dậy thì đại khái tôi có uống lon nước ngọt thì xong tôi đi làm, lần sau tôi không uống nữa. Nếu như uống thì có uống, nhưng lần sau uống tôi không đi tham gia giao thông nữa."
Trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn vào các khung giờ cao điểm buổi trưa, buổi tối, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều được xử lý nghiêm minh. Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng kết hợp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông cho lái xe. Anh Vũ Duy Thiện, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Cũng nên kiểm tra thường xuyên vì cái bình thường rượu bia rất hay dễ buồn ngủ ấy. Thì mọi người sẽ hay bị buồn ngủ khi lái xe và gây tai nạn rất nhiều. Thì cũng nên kiểm tra thường xuyên ấy. Cái này có nợ cho người dân."
Còn đây là lời của Trung tá Hoàng Thế Hiệu, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh.
"Hàng ngày ít nhất là cắt 2 ca làm chuyên đề. Buổi trưa tập trung vào các cái giờ bà con sinh hoạt, sau khi sinh hoạt về từ 12:30 cho đến 13:30. Còn buổi tối thì tập trung vào khung giờ từ 18:30 cho đến 24 giờ và những hôm cao điểm thứ bảy nhật."
Trung bình mỗi ngày qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xử lý từ 80 đến 100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Việc xử lý nghiêm sẽ góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người khi tham gia giao thông cũng cần tự giác chấp hành đúng quy định của pháp luật, nói không với rượu bia khi lái xe, vì sự an toàn của mình và cộng đồng. Trong tuần qua, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra sôi động trên địa bàn tỉnh với sự chủ trì và tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin đáng chú ý. Chiều 24 tháng 12, làm việc với tỉnh về tháo gỡ các dự án khó khăn vướng mắc trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, Bắc Ninh cần phải huy động tối đa nguồn lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó có nguồn lực từ các dự án. Đồng chí cũng lưu ý tỉnh cần sớm tháo gỡ dứt điểm khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án được tiếp tục triển khai trên tinh thần không né tránh, không để xảy ra vi phạm, bảo đảm lợi ích tối đa cho người dân doanh nghiệp.
Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh sau hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai các nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57, cân bằng những sản phẩm, công việc cụ thể, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan địa phương, đơn vị và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ.
Chiều 23 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tổ chức ký biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, việc ký kết là bước cụ thể hóa kịp thời chủ trương lớn của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển chủ yếu.
Tại hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị toàn Đảng bộ đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường trách nhiệm cá nhân, đặc biệt phải chủ động làm việc quyết liệt hơn, phân công nhiệm vụ rõ ràng hơn. Các cấp ủy chú trọng phát hiện cán bộ có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm cao để bố trí công việc phù hợp để phát huy cao nhất năng suất làm việc.
Trong buổi làm việc kiểm điểm tiến độ và giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các sở ngành địa phương tăng cường phối hợp, tập trung cao độ để triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu, tiếp tục đồng thuận và ủng hộ dự án.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Liên hiệp Hợp tác xã tỉnh lần thứ nhất, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động của hợp tác xã, lấy nâng cao chất lượng, hiệu quả làm trọng tâm, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.
Tại chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì tổ chức, Công an tỉnh Bắc Ninh được vinh danh là điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là đại diện duy nhất của Đảng ủy Công an Trung ương và là một trong 26 tập thể cá nhân tiêu biểu được tôn vinh tại chương trình.
Tại cuộc thi Toán Soroban Quốc tế PAMA lần thứ 23 diễn ra tại Malaysia năm 2025, tỉnh Bắc Ninh có em Nguyễn Minh Quang, học sinh lớp 2A8 trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, đã xuất sắc giành giải vô địch. Thành tích trên đã tạo cảm hứng cho phong trào học tập toán tư duy và soroban trong học sinh tiểu học của tỉnh.
Những ngày này khi năm cũ sắp khép lại, Giáng sinh đã mang theo không khí rộn ràng, ấm áp đến khắp các khu dân cư, tuyến phố trên địa bàn tỉnh. Tại các không gian công cộng, đặc biệt là các nhà thờ, sắc màu Noel thu hút đông đảo người dân đến vui chơi trải nghiệm.
Và sau đây là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ 18-21 độ, độ ẩm trung bình 68%. Khu vực phía tây nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 độ, cao nhất 22 độ, độ ẩm trung bình 63%. Khu vực phía bắc sang phường Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 19-22 độ, độ ẩm trung bình 62%. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.